có một cái hội thánh nhỏ ở Upstate New York, có nghĩa là phía bắc New York hướng về Canada mà ở hướng Toronto đó. Thì có một vị mục sư rất là khá kính, ông đã hầu Chúa ở hội thánh đó 35 năm và rồi ông về hưu. Rồi họ mời một vị mục sư trẻ mới bắt đầu vô trong chức vụ để về thế cho ông mục sư về hưu, về quan nhiệm hội thánh ở đó. Thì bởi vì mới ra trường, mới bắt đầu chức vụ, trẻ trung, cho nên có cái sự năng nổ và lúc nào cũng muốn làm điều tốt để hầu Chúa với lại giúp cho hội thánh. Nhưng mà sau một vài tuần, gần một tháng, thì ông thấy có cái gì nó hơi sai sai chút xíu, cho nên ông có cái cảm giác giống như là có chuyện gì đó nó không có đúng đắn. Cho nên ông mới thấy phiền quá, ông mới gọi một trong những vị trưởng lão hay là một trong những vị chấp sự trong hội thánh á, mới hỏi là tôi không biết có chuyện gì không, mà tôi thấy có cái gì đó, có cái cảm giác có cái gì đó nó sai chặt mấy tuần lễ này. Thì cái vị chấp sự đó mới nói là đúng rồi mục sư ơi, thật là đúng là có chuyện, nhưng mà cái đó là cái cách mà mục sư ban tiệc thánh á, nó làm cho nhiều người bị phiền lắm. Cái ông mục sư trẻ này mới nói, ôi tôi ban tiệc thánh mà bị phiền hả, tôi nhớ là tôi đâu có làm cái gì sai trật đâu, làm mọi sự đều tốt mà. Thì cái vị chấp sự mới nói đúng rồi, ông mục sư làm mọi điều nhưng mà đã giống như thiếu sót, có thiếu sót một điều. Thì mà ông mục sư nguyên quản nhiệm đó, ông mục sư retire rồi đó, mục sư trước đó, mỗi lần mà làm tiệc thánh á, trước khi ông phát bánh với lại chén ra để cho con cái Chúa dự tiệc thánh, thì ông thường thường hay đến cái máy thả nhiệt ra, là radiator, gọi là radiator đó, để mà ông vừa định nói thì cái ông mục sư trẻ nói là đúng vào cái máy đó sao, sao chuyện gì lạ vậy, chưa bao giờ tôi nghe như vậy. Nói đúng rồi, ông mục sư trước ông làm như vậy đó. Thì ông này nghe nó cũng sao chuyện lạ quá ta. Và sau đó ông mới gọi ông mục sư nguyên quản nhiệm mới hỏi, mục sư ơi, mới về có mấy tuần chưa được một tháng mà bây giờ tôi bị năng đề quá, tôi bị bối rối quá, có năng đề rồi. Ông sư kia hỏi, ủa có năng đề rồi hả, tại sao vậy? Nói là cái chuyện về vấn đề cái máy thải nhiệt đó, cái radiator đó, thật ra cái chuyện đó mục sư có làm đó hả? Thiệt đó, mỗi lần mục sư ban tiệc thánh nó đúng rồi, hồi nào giờ, xưa giờ bao nhiêu năm nay rồi, mỗi lần tôi ban phát tiệc thánh thì tôi đến cái máy sửa đó, cái máy mà thải nhiệt ra, tôi phải đụng vào đó, để rồi khi tôi ban, nhất là những cái ly mà bằng, hồi xưa là mấy cái ly bằng mê đồ đó, bằng kim loại đó, để rồi để nó có thể khi mà tôi đụng vào cái máy sửa đó, để mà có thể cái gọi là electric nó đi ra, nó đi ra đi, để khi tôi đưa để tôi không có làm cho họ bị giống điện giật đó. Dạ quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta nhớ mùa đông, nhất là ở bên miền đông nước Mỹ tôi hay bị lắm, lúc mà nhất mà chúng ta ở mùa tiết mà lạnh quá đó, mỗi lần mà chúng ta chà cái tay này nè, quý vị thấy đó, mà đụng vô ai cái tự nhiên cái nó bị sốc phải không? Hay là nhiều khi chúng ta chà cái tay, cái để lên cái tạo đầu mình á, cái tự nhiên tóc nó dựng lên như vậy, quý vị phải không? Dạ. Cho nên ông đến nỗi mà quý vị biết không, tại vì ông mục sư nguyên quản nhiệm đó, ông làm cái điều đó mỗi tháng luôn, mỗi đầu tháng, mỗi lần dự tiệc thánh, cho nên làm cho tất cả con cái Chúa tưởng rằng cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng trong khi phát tiệc thánh. Đến nỗi có một số con cái Chúa ngày hôm nay nè, họ vẫn gọi cái hội thánh đó gọi là The Church of Holy Radiator. Yeah. Cho nên họ tưởng là như vậy đó. Hôm nay thì Chủ nhật đầu tháng chúng ta biết rồi ha, giống như mọi hội thánh khác, nhiều hội thánh khác, có nhiều hội thánh họ dự tiệc thánh mỗi tuần luôn, hoặc là có nhiều hội thánh là họ làm một lần, hai tuần một lần. Nhưng mà đa số tất cả hội thánh Việt Nam mình cũng như tất cả hội thánh khác đó, thì mỗi Chủ nhật đầu tháng chúng ta dự tiệc thánh. Thì hôm nay trước khi dự lễ tiệc thánh thì quý vị đã biết rồi cái câu chuyện này, với lại nghe nhiều rồi về ý nghĩa rồi, nhưng mà tôi muốn ôn lại để chúng ta có thể hiểu rõ cái bối cảnh lịch sử ngày xưa trong cái buổi tiệc lễ vừa qua trở thành buổi tiệc thánh đó, với lại theo cái nhìn của Kinh Thánh và của lời Chúa dạy chúng ta, để chúng ta không có bị bối rối giữa cái gọi là giữa cái lễ thật với lại những cái nghi thức, nghi lễ hay những cái tập tục, để chúng ta có thể hiểu về một cái, đây là một cái chân lý mà Chúa Giêsu đã thiết lập cho công dân Chúa ngày xưa rồi. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện khi chúng ta học tiếp tục. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cho chúng con sáng hôm nay, đặc biệt là ngày Chủ nhật đầu tháng, để chúng con chuẩn bị dự lễ Triệt Thánh, được Chúa nhắc nhở lại tình yêu và ân sủng của Chúa dành cho cả nhân loại và đặc biệt cho mỗi chúng con ở trên thập tự giá. Chúng con muốn ôn lại cái câu chuyện này một cách hiểu rõ hơn. Thỉnh thoảng chúng con cần phải ôn đi ôn lại lời của Chúa để chúng con nhớ mãi, hầu cho chúng con làm theo lời Chúa đúng như Chúa dạy chúng con, theo chân lý của Ngài chứ không phải theo tập tục hay là cái tradition của con người hay là của giáo hội. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện xin Thánh Linh Chúa ngày hướng dẫn chúng con xem lại câu chuyện này ngày xưa để giúp đỡ chúng con khi chúng con dự Triệt Thánh. Chẳng những là Chúa vui lòng mà chúng con cũng thỏ vui, và chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ, amen. Thật sự ra đó, cái buổi Triệt Thánh đầu tiên đó, thưa các ông bạn chị em, trong lúc bấy giờ đó, ở trong một cái khung cảnh không có được thoải mái, không phải giống như cái phòng nhóm giống như chúng ta ở đây, không có thoải mái như ngày hôm nay. Thật ra trong cái buổi đó không có cái gì sai chặt cả, không có gì sai chặt cả, nhưng mà nếu mà chúng ta trải qua nhiều cái khó khăn ở trong đời sống đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị của cái Triệt Thánh, của cái buổi Triệt Thánh hay là buổi tiệc lúc bấy giờ ở trong cái thời của Chúa Giêsu đó. Chúng ta nhớ là lễ Triệt Thánh là một cái tôi để cái đề tài là buổi tiệc không thể quên được, hay là một buổi tiệc đáng nhớ ở đây. Triệt Thánh là một cái phần của lễ vượt qua. Chúng ta nhớ trong câu chuyện ở trong Suốt Cái Giúp Tôi Ký, phải không? Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng là hàng ngàn năm trước thời Chúa Giêsu đó, thì người Do Thái bị tổ phụ của họ đó làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập. Cho nên Triệt Thánh là buổi lễ lượt vượt qua, nhắc nhở họ lại cái những cái thời điểm khó khăn mà họ đã vượt qua, và những cái gì Chúa đã cứu, những điều mà Chúa đã ban phước và Chúa cứu cho họ. Cho nên thưa các bạn xem, tuy nhiên trong cái thời điểm của Chúa Giêsu đó, đây là một cái thời điểm hơi căng thẳng đối với lại các môn đồ của Chúa Giêsu. Thứ nhất đó là họ đi theo Chúa Giêsu suốt gần 3 năm hay là dạ 3 năm rồi. Trong 3 năm đi theo Chúa Giêsu, bỏ hết tất cả nghề nghiệp, bỏ gia đình, bỏ quê hương đi theo Chúa. Và Chúa thì không có chỗ nào nhất định, Chúa đi hết làng này làng kia, con cáo có hang, chim trời có tổ, mà con người không có chỗ gối đầu, có nghĩa là Chúa homeless, phải không? Chúa là người vô gia cư. Cho nên mà lễ vượt qua là phải một cái lễ rất là long trọng, thì cần phải có một cái chỗ cho nó khang trang, cho nó đúng đắn, cho nó như thế nào, cho nó giống như là gọi là niche một chút xíu để mà có thể dự lễ vượt qua được, phải không? Cho nên họ không biết cái chỗ nào để mà có thể chuẩn bị cho cái lễ vượt qua. Đó là cái điểm thứ nhất mà họ bị bối rối, họ bị stress về vấn đề. Và điểm thứ nhì là Chúa đã phán cho họ biết trước đó là con người sẽ bị nộp, có nghĩa là những người cái thời lúc bấy giờ là những người trong cơ quan lãnh đạo của tôn giáo hoặc là lãnh đạo của chính phủ đó, thì họ tìm cách để giết Chúa. Cho nên đây là cái điều mà rất là không biết giờ, không biết cái chỗ nào mà cái chỗ nào cho nó giống như là hơi bí mật chút xíu để khỏi có bị ồn ào rồi bị họ bị khám phá ra và họ bị liên lụy ở đó. Cho nên đối với họ rất là căng thẳng, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà chúng ta để ý đó, ở câu số 12 đến câu số 15 đó, thì tôi xin đọc lại lời Chúa ở đây đó. Câu 12 đến câu số 15 ở đây thì lời Chúa dạy chúng ta, ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: "Thấy thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu?" Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng: "Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước, cứ theo sau. Hễ người vào nhà nào thì các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với các môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu, có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta." Chúng ta để ý đây đó, cái sự chuẩn bị của ngày lễ vượt qua lúc bấy giờ đó, cũng như trong ngày hôm nay đó, những người Do Thái đó, là họ phải dọn nhà cửa cho sạch sẽ, nhất là sạch khỏi những cái vật dụng nào mà nó có men, nhất là những thức ăn nào mà có men. để không có trở thành bị gọi là u uế đó. Cho nên họ dùng bánh không men là như vậy đó. Rồi có bánh không men nè, họ sẽ nướng thịt trù hay là thịt cừu đó, dọn những rồi rượu nho hay là nước nho, và chuẩn bị những cái thảo mộc đắng đó, gọi là bitter herbs, và làm cái đồ chấm á, cái nước chấm bằng những cái trái cây mà đã làm khô rồi, rồi giấm nè, rồi có những vị cay trong đó, vân vân. Và đây là những cái sự chuẩn bị rất là thông thường, giống gì cả. Nhưng mà cái điều bất bình thường đó, như nãy tôi nói đó, là không biết làm thế nào các môn đồ có thể tìm được một chỗ nào cho nó tốt lành để chuẩn bị cái lễ vượt qua cho thầy của mình và cũng như cho những người các môn đồ như vậy. Thì chúng ta thấy để ý đầu tiên hết đó, chỉ trong Kinh Thánh Chúa nói Giê-xu đó, Chúa dặn hai môn đồ, Chúa chỉ cho hai môn đồ đi thôi, sẽ gặp một người mang vò nước vào cái thành cổng Jerusalem, và cái người này rất là dễ gặp, tại vì trong đây tiếng Việt mình nói là một người thôi, nhưng mà trong tiếng Anh là a man, có nghĩa là một người đàn ông sẽ cầm cái vò nước ở trong thành Jerusalem, thì đi vô đó thì sẽ nhận ông ra liền à. Lý do tại sao quý vị biết không? Tại ngày xưa đó, theo cái phong tục hay theo cái văn hóa ngày xưa thì chỉ có phụ nữ mới cầm vò nước thôi. Còn trong lễ vượt qua đó là mấy phụ nữ thì cầm cái vò nước hay là cái bình nước thôi, còn mấy ông đó thì cầm những cái bình rượu. À, cho nên trong đây thì Chúa nói là gặp a man, gặp một người đàn ông cầm cái bình nước, cho nên đi vô là gặp là thấy liền à. Mà nhớ là đi theo ông đó không có được nói gì cả, cho đến khi nào vô nhà thì nói với người chủ đó và xin và nhận Chúa ra. Cái chữ thầy trong đây thấy không, là my, our master đó, thì cái người đó sẽ nhận ra sẽ biết được liền, sẽ chuẩn bị cho các ngươi, chỉ cho các ngươi một cái phòng mà đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì các ngươi đến đó để chuẩn bị cho cái lễ vượt qua ở đây, để mà rồi không có mình giống như là mình có thể dự lễ vượt qua với nhau mà không có bị những cái lãnh đạo tôn giáo hay là những người khác để mà khám phá ra. Thì mấy môn đồ suy nghĩ cảm ơn Chúa điều đó, mà Chúa đã chuẩn bị như vậy rồi. Và chúng ta để cái câu số 16 đó, câu số 16 lời Chúa dạy chúng ta ở đây là vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành gặp mọi người đều như lời Ngài đã phán rồi dọn lễ vượt qua ở đây. Ở đây cái điểm rất là quan trọng cho tất cả bạn chị em để ý đây đó, là cái điều là Chúa dặn họ hết rồi, bởi vì Chúa chuẩn bị hết rồi. Và cái điều đó cho chúng ta thấy là thứ nhất á, với cái tinh thần chúng ta giữ tiệc thánh, giữ cái lễ vượt qua hay là giữ tiệc thánh á, thì chúng ta phải có cái tinh thần chuẩn bị. Thưa các bạn chị em, chúng ta phải có cái tinh thần chuẩn bị. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải có cái tinh thần chuẩn bị tấm lòng chúng ta để dự lễ vượt qua, chuẩn bị cái đời sống chúng ta để đến và để dự lễ thánh hưởng mạng. Chứ giống như sứ đồ Phaolô nói là trước khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta phải xét lòng của mình, chúng ta xem lòng của mình trong tinh thần chuẩn bị ở đây. Có nghĩa rằng là chúng ta phải để hết tất cả những lo âu, lo lắng, những cái gì của đời này nó qua một bên, hay là quăng chúng nó ra xa. Ở trong đời sống chúng ta ngày hôm nay, trước khi mà cái dịch bệnh xảy đến á, thì chúng ta biết rồi, đời sống chúng ta, người trẻ, người lớn, ngay cả mấy em nhỏ sống trong nhiều cái khó khăn, cái thử thách, biết bao nhiêu điều xảy ra, phải không quý vị? Rồi chúng ta bị cái dịch bệnh xảy đến nữa, làm cho ngày hôm nay khắp nơi trên thế giới ai cũng có cái phần lo âu sợ hãi. Và bây giờ chắc cả thế giới ngày hôm nay từ đây cho đến ngày không biết sao, Chúa Thái Lâm chắc thế nào cũng sẽ đeo mặt nạ suốt đời quá, phải không quý vị, phải không? Tại vì mình bây giờ, ngay cả bây giờ cái dịch bệnh đi qua nữa rồi, cái cũng là người ta sẽ để trong cái tâm hồn người ta là sợ thế nào cũng sẽ có cái dịch khác, thôi bây giờ đeo khẩu trang cho chắc ăn đi, phải không? Cho nên chúng ta thấy thay đổi làm cho con người rất là hoang mang ở đây, thưa các bạn chị em. Nhưng mà thưa các bạn chị em, chúng ta đến thờ phượng Chúa và chúng ta dự tiệc thánh đó, để rồi Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải chuẩn bị, đừng để những cái điều đó, đừng để những cái hoang mang của cuộc đời nó làm cho chúng ta bị bối rối. Mà khi chúng ta đến với Chúa, không có cái sự giống như là tập trung vào Chúa, tập trung vào ơn của Chúa, những gì Chúa làm cho chúng ta, để chúng ta có thể dự tiệc thánh, hoặc là thờ phượng Chúa, hoặc là mỗi lần chúng ta đến với Chúa mỗi ngày trong đời sống cầu nguyện sự hiện diện của Chúa, thì tấm lòng chúng ta cần phải được chuẩn bị, thưa các bạn chị em. Đó là điều rất là quan trọng. Và cái điểm thứ nhì đó, Chúa muốn cho các môn đồ thấy cách rõ ràng ở đây đó, là những khó khăn vẫn còn tiếp tục, còn ở phía trước đó sẽ vẫn còn khó khăn. Chúng ta không thể nào tránh được khó khăn thử thách, phải không? cho đến khi nào Chúa tái lâm dựng nên trời mới đất mới, một cái vương quốc mới, thì chúng ta thấy không còn nữa, như lời Chúa trong Khải Huyền dạy chúng ta đó. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn sống trong cái thế gian này thì khó khăn sẽ tiếp tục, chẳng những là sẽ tiếp tục mà có thể nhiều hơn nữa, chúng ta không biết. Dựa vào lời Chúa ở trong sách Khải Huyền thì chúng ta biết rồi, cho nên rất là nhiều cái khó khăn xảy ra ở trong đời sống chúng ta và đang ở trước mắt chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ điều này, cái buổi lễ vượt qua, cái buổi tiệc lễ vượt qua đó là bắt đầu vào cái buổi hoàng hôn, buổi chiều của ngày thứ năm. Cái người tiếp đãi đó là cái người host đó, mà trong lúc bấy giờ là Chúa Giêsu đã ban cái lời chúc phước và cho những người khách và những môn đồ khi mà uống chén với nhau, thì sau đó thì họ mới để cái uống cái chén đầu tiên nha quý vị. Ở trong lễ vượt qua của người Do Thái họ uống 4 cái chén lần, chứ không phải là một đâu. Ở đây mình có một chén thôi. Dạ, ở đây nhưng mà 4 chén lần. Ở đây cho nên khi mà uống chén đầu tiên đó, được chúc phước xong rồi, cái là bắt đầu cái bỏ, đặt trên bàn bánh mì không men nè, rồi những khẩu đắng nè, rồi host thường thường là host brothers, và rau xanh nè, và nước chấm nè, và thịt chù nướng nè, vân 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 vân. Thì cái người mà trẻ nhất ở trong nhóm đó là lúc bấy giờ là ông Giang, thì có thể hỏi là tại sao tối hôm nay lại khác với mấy tối kia, tối hôm nay phải tối hôm kia. Thì chúng ta để ý đây nè, lúc bấy giờ thưa các bạn chị em, tại vì họ đang trong cái tinh thần căng thẳng mà dự lễ vượt qua có mình họ thôi, rồi cố gắng tránh những cái người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, sợ họ bắt Chúa rồi bị liên lụy nữa. Chúng ta nhớ trong cái bối cảnh lúc bấy giờ phải không? Thì lúc đấy bây giờ Chúa lại cho họ thêm một cái tin tức gọi là có nghĩa một tin tức rất là tiếng Anh gọi là bombshell đó. Dạ thì là xét đánh đó. Dạ là có nghe cái là trời ơi đất hỡi đó, đúng không? Nghe một cái nói là như vậy đó cho chúng ta hiểu đó. Thì trong chúng ta xem câu số 17 nói gì. Buổi chiều Ngài đến với 12 sứ đồ đang ngồi ăn, Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Chúng ta tưởng tượng thử coi, những kẻ thù muốn Chúa Giêsu giết chết Chúa, muốn Chúa chết là cái chuyện, là cái tin xấu rồi phải không, là cái điều quá xấu rồi. Mà bây giờ đó, ở trong giữa môn đồ của Chúa sẽ có một người, 12 môn đồ là 12 người rất là gần gũi Chúa, người nhiều người theo Chúa lắm, nhưng mà Chúa chọn 12 môn đồ để là những người mà Chúa cho học hỏi, rèn luyện và xây dựng như một cái gia đình của Chúa vậy phải không, rất là gần gũi với những người bạn thân của Chúa đó. Nhưng bây giờ một trong 12 người sẽ phản Chúa, Chúa phán là như vậy. Thưa các ông bạn, đây là một cái tin làm cho rất là sét đánh ở đây. Quý vị tưởng tượng thử coi, quý vị tưởng tượng mường tượng lại cái thời bấy giờ Chúa Giêsu có cái cảm giác như thế nào khi một trong 12 người mà mình thương yêu suốt bao nhiêu ba năm qua, chắc chắn Chúa có cảm giác rất là đau thương, rất là buồn. Chúa chúng ta 100% là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu cũng là 100% là con người như chúng ta. Cho nên Chúa cũng có cảm giác, trong Kinh Thánh nói có lúc Chúa cũng khóc, không? Có lúc Chúa đói, có lúc Chúa giận, rồi chắc chắn chỗ này là Chúa buồn. Nhưng mà Chúa phải nói ra, phải không? Chúa phải nói ra như vậy. Và tưởng tượng quý vị thấy, các môn đồ như tôi nói đó, là việc mà người ta tìm Chúa để giết là thấy xấu rồi. Bây giờ Chúa nói, wow, một trong những người mình, cho nên bây giờ trong Kinh Thánh nói rõ ràng, cái câu số kế tiếp đó, Kinh Thánh nói là các môn đồ bèn buồn rầu lắm, chúng ta thấy không? Bèn buồn rầu lắm và cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: có phải tôi chăng? Có phải con không Chúa? Có phải con không Chúa? Người nào cũng hỏi như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị ơi, chúng ta để ý chỗ này, đây là một cái tin tức rất là cay đắng, chắc chắn sẽ ra, và đây là một cái cú sốc đối với các môn đồ. Thưa các ông bà anh chị em, câu 20 đó Ngài đáp rằng ấy là một trong 12 người là người thọ tái vào mâm cùng ta, vì con người đi y như lời đã chép về Ngài, xong khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra gì hơn. Ở đây thưa các ông bạn chị em, lời Chúa nói là lời tiên tri đã nói trước rồi, mấy trăm năm trước rồi, như là Đức Chúa Trời đã định như vậy rồi. Thưa các ông bạn chị em, Thì có người sẽ nói, ồ vậy là thôi Chúa định ông Yuka Karot là phản Chúa như vậy. Mặc dù đó là trong cái chương trình của Chúa, nhưng mà không có nghĩa rằng là bỏ qua cho cái người phản bội. Có nghĩa rằng như thế nào? Judah phải vẫn chịu trách nhiệm cái công việc của mình làm, phải không quý vị? Chúng ta thấy đó, quyền tể trị của Đức Chúa Trời không bao giờ phủ nhận trách nhiệm của con người cả. Nhưng mà Chúa nhiều khi dùng cái chương trình đó để vào trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn chị em, không ai trong chúng ta có thể đổ thừa Chúa với những cái sự lựa chọn sai trật của mình, cái tội lỗi mình được. Nhưng Đức Chúa Trời cũng có thể bao gồm những cái gì chúng ta làm, ngay cả một phần kế là một phần kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn chị em, chúng ta phải nhớ điều đó. Chúng ta nhớ cái điều này, Đức Chúa Trời không có ngạc nhiên với những lựa chọn không tốt của con người đâu. Ngài chỉ sử dụng chúng để hoàn thành ý tốt, lành và toàn hảo của Ngài mà thôi. Một cái nghĩa khác nghĩa là tất cả dường như là tối đen, nhưng Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch của Ngài. Chúng ta để ý chút xíu nữa chúng ta thấy điều này. Đời sống có thể nhiều khi là một cái sự cay đắng, đi vào cái ngã quẹo cay đắng của các môn đồ, thưa quý vị, lúc bây giờ. Và cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta thấy không có chuyện gì mà lúc nào cũng xảy ra một cách hành thông hết, phải không? Hầu như là không, chúng ta thấy nhiều cái điều lúc nào chúng ta cũng mong muốn những chuyện xảy ra trong đời sống của mình, xung quanh chúng ta đều hành thông cả, mà cái đó là không thể nào xảy ra, phải không? Chắc chắn chúng ta cũng phải có những cái sự khó khăn, những đau thương, những cay đắng ở trong cuộc đời ở đây. Chúng ta để ý rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị, mà Chúa dạy chúng ta ở đây. Như cái câu chuyện của ông Philip Yancey là một trong những tác giả rất là khả kính, rất là tốt của Tin Lành của chúng ta ở đây. Thì trong cái cuốn sách của ông viết một phần với đề tài là Disappointment with God, giống như là tạm dịch nó gọi là tự nhiên disappointment cái tôi quên luôn. Dạ. Không có thỏa lòng với Đức Chúa Trời. Đó, dạ. Cho nên là ở trong đó thì ông kể lại cái câu chuyện của ông tác giả Henry Newman. Là ông này ông kể lại một cái câu chuyện, ông kể lại một cái câu chuyện là ở bên cái ở ông viết một gia đình ở bên cái quốc gia tên là Paraguay. Paraguay đó, Việt Nam mà gọi là Paraguay đó. Thì cái người cha là một vị bác sĩ đã nói những lời nghịch với cái chế độ quân chủ ở bên đó, giống như những cái chính phủ bên đó đó, những chính phủ độc tài đó, là những cái đặc quyền, những cái điều mà họ abuse những người dân ở đó. Thì những viên cảnh sát này của chính phủ đó họ rất là giận, cho nên họ trả thù ông bằng cách là họ bắt con trai của ông và hành hạ cho đến chết. Thì lúc bấy giờ người dân ở trong thành phố đó rất là giận dữ, và họ dự định là trong cái lễ an táng của đứa trẻ đó đó thì họ sẽ có một cái cuộc giống như là biểu tình. Nhưng mà vị bác sĩ nói là đừng có làm như vậy, ông có một cái cách biểu tình khác. Có nghĩa là trong cái biểu tình như thế này, trong cái lễ tang của con ông á, thì ông người cha này đặt cái thân thể của con trai mình y như ông đã tìm thấy ở trong tù. Nghĩa là một thân thể trần truồng với những cái vết thẹo bị từ điện giật nè, những cái dấu bị đốt bởi những điếu thuốc, và những cái vết bị đánh đập. Một thân thể không có quan tài mà nằm trên cái nệm giường, nệm ở trong tù, ông đem ra để ngay cho đó luôn, để cho người dân họ đi ngang qua để thấy một cái sự phản đối một cách mạnh mẽ ở đây. Và bởi vì nó bày tỏ cái sự bất công và tàn bạo của chính quyền lúc bấy giờ, thưa các bạn chị em. Và cái câu chuyện này như tôi nói là ông Philip Yancey ông kể lại ở trong cái cuốn sách của ông. Và ông nói đó phải là điều đó, và ông mới cho một cái lời ông hỏi là đó có phải là điều mà Đức Chúa Trời đã làm tại đồi Golgotha không? Thập tự giá đã treo thân thể Chúa Giêsu với những vết thẹo, vết máu từ đầu cho đến xuống dưới không, đến chân của Ngài, đã bày tỏ sự bạo động và sự bất công của thế gian này. Thập tự giá bày tỏ một thế gian như thế nào chúng ta đang sống, và một Đức Chúa Trời như thế nào chúng ta có. Đó là một thế gian đầy tội lỗi và bất công, và một Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương và đầy sự hy sinh ở đây, thưa các bạn chị em. Chúng ta thấy đó, cái kế hoạch của Đức Chúa Trời là đặt chính con của Ngài bày tỏ ra trên thập tự giá, và cái sự bày tỏ đó để có thể đắc thắng được ma quỷ, đắc thắng được kẻ thù, những cái sự cay đắng của thế gian này, thưa các bạn chị em. Ở trong Colossae đoạn 2 câu 15 mới nói là Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Cho nên thưa các ông bạn chị em, Chúa Đức Chúa Trời dùng cái những cái giống như là những cái sự đau thương trong cuộc đời để bày tỏ ra, tỏ tường tình yêu ân sủng của Ngài và cũng như là cái sự bất công của cái thế gian mờ tối này, thưa các ông bạn chị em. Và đó là ý nghĩa của thực thánh. Thập giá biểu tượng của sự đắc thắng thế gian đầy tội lỗi này. Thường thường á, khi một người buôn bán kim cương đó, họ trưng bày một cái viên kim cương hay là một cái chuỗi kim cương ở đâu quý vị? Ở trên một cái tấm vải nhung hoặc là những cái hình cổ mà bằng giả đó, màu đen, đặt trên màu đen để khi mà chúng ta thấy những cái ánh đèn của phòng đó, nó chiếu rọi vô cái viên kim cương đó, đó hay viên ngọc xoàn đó, thì cái ánh sáng của viên ngọc xoàn nó sáng quá cả, phải không? Tại nó đặt trên màu đen mà, cho nên rất là sáng quá. Ở đây thường thì làm họ làm như vậy. Thưa các ông bạn chị em, cái vẻ đẹp của viên kim cương sẽ gấp bội và giá trị của nó được lộ ra một cách tỏ tường. Cũng như vậy thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời còn, Chúa Giêsu còn hơn cái viên kim cương này, nó không có cái điều gì trên đời này được sánh bằng với Chúa Giêsu cả, phải không? Nhưng mà đặt ở trên cái thập tự giá, thế giới tối tăm này đã đặt Chúa trên thập tự giá, giết Chúa trên thập tự giá. Nhưng mà để bày tỏ ánh sáng và tình yêu của Chúa, có nghĩa là Chúa chết cho chúng ta để chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của Chúa, ân sủng của Chúa mà chúng ta được có, mặc đáng lẽ chúng ta phải chịu trong cái chỗ đó, nhưng mà Chúa đã chịu cho chúng ta rồi, để rồi chúng ta được cứu, chúng ta được tha thứ, chúng ta làm con của Ngài, thưa các bạn chị em. Cho nên mặc dù khó khăn, thử thách, đau thương gì nữa của đời này, xin chúng ta tập trung vào Chúa mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta, để rồi cái điểm thứ ba là gì, cuối cùng là gì, là chúng ta có thể biết tỏ lòng biết ơn Chúa được, thưa quý vị. We can be thankful, tỏ lòng biết ơn Chúa. Chúng ta có thể biết ơn, chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời cho dù khó khăn, thử thách bao nhiêu nữa trong cuộc đời này, bởi vì Chúa đã gánh hết cho chúng ta rồi. Đừng để những cái khó khăn, thử thách, những cái gì nó quyến luyến của đời này làm cho chúng ta bị băn khoăn, bị lo âu, bị sợ hãi, bị hăm dọa. Ngay cả trong đời sống chúng ta thấy bây giờ, con người chúng ta thấy những cái cơ quan chính phủ những nơi họ đang hăm dọa, họ đang điều khiển, họ đang control, họ đang muốn tất cả mọi người phải theo ý của họ, thưa các ông bạn. Chúng ta thấy rõ ràng bây giờ đến nước Mỹ luôn rồi, vì thấy điều đó phải không? Bắt buộc người ta làm này, bắt buộc người ta làm kia. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, chúng ta phải nhìn lên Chúa, khó khăn thử thách chúng ta biết ơn Chúa, bởi vì Chúa đã giúp cho chúng ta, Chúa đã gánh lấy hết tất cả mọi sự, là thưa các ông bạn chị em, cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta xem câu 22, lời Chúa nói khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng: hãy lấy, này là thân thể ta. Chúng ta để ý trong cái thời điểm đó, Chúa Giêsu trong cái thời điểm mà căng thẳng như vậy mà Chúa Giêsu cũng có, vẫn còn có thể tạ ơn được, thưa các bạn chị em, phải không? Chúng ta thấy lời này, lúc này đó chúng ta để ý là lúc này là rượu nho đầu tiên mà họ uống trong lễ vượt qua đã kết thúc rồi. Cái phần chính của bữa tiệc bắt đầu thì tổng cộng là họ, như tôi nói là uống 4 ly rượu, để họ được nhắc lại 4 cái lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 6 đó, từ câu 6 câu 7 đó. Họ tóm tắt á là Chúa hứa như thế này: thứ nhất là ta sẽ mang các con ra khỏi xứ nô lệ; thứ nhì, ta sẽ cởi tháo sự trói buộc của họ; thứ ba, ta sẽ chuộc các con; và thứ tư, ta sẽ nhận các con là dân sự ta, và ta là Đức Chúa Trời của các con. Và đó là 4 lời hứa của Chúa trong Sức Ký của quý vị. Nếu có thời giờ về chúng ta xem ở trong đoạn 6, từ câu 6 đến câu 7 đó. Và cái chén, cho nên cái chén thứ ba mà khi họ uống đó, là có nói đó, cái chén cứu chuộc. Cái sự cứu chuộc mà Chúa ban cho họ một cái ý nghĩa mới trong một đời sống mới. Và câu 24, lời Chúa dạy chúng ta ở đây: Ngài phán rằng: này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Cho nên chúng ta thấy lời Chúa đó là cái giá trả để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, để Chúa cho chúng ta thiết lập một cái đời sống mới, một cái giao ước mới ở trong Chúa Jesus Christ. Đó là cái điều mà chúng ta tạ ơn Chúa, thưa các ông bạn chị em. Giao ước cũ nói là vâng lời và các con sẽ được phước, nhưng mà cái nan đề của người chúng ta khó vâng lời lắm, phải không quý vị? Cho nên quý vị, Đức Chúa Trời đó là trong cái tình yêu vô điều kiện của Chúa đó, thì Chúa có một cái giao ước mới là Ngài hứa Ngài sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta. mang chúng ta đến sự thông công được tiếp với Ngài. Khi chúng ta mở lòng ra, dĩ nhiên tất cả chúng ta đây đều tiếp nhận Chúa hết rồi, nhưng mà thưa các ông bà chị em, chúng ta phải suy nghĩ là điều Chúa làm cho chúng ta là để chúng ta có một cái đời sống tự do khỏi cái những cái khó khăn, những cái gì nó đang bao quanh chúng ta. Và thứ nhì nữa, để chúng ta có cái sự mật thiết với Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Thưa các ông bà chị em, đây không phải là những lời hứa trống rỗng đâu, nhưng mà lời Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa đảm bảo cho chúng ta những lời hứa này qua cái sự tu viết của Chúa Giêsu Con của Ngài ở trên thập tự giá. Cho nên mặc dù trong cái sự đau thương chỉ còn có vài tiếng nữa thôi mà Chúa có thể tạ ơn Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng vậy. Thưa các ông bà chị em, chúng ta thấy để ý đó, Chúa nói cái câu số 24-25, Chúa nói sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa Chúa nói đó, cái ly rượu thứ ba là nói đến cái sự cứu chuộc, mà ly rượu thứ tư mới là quan trọng. Nhưng mà tiếng Anh nó gọi là cái sự kết cuộc á, consummation á, nó liên quan đến cái lời hứa thứ tư trong sách Giăng Ký ở đây là ta sẽ nhận con, các con là dân sự ta và ta là Đức Chúa Trời của các con, như vậy đó. Nhưng mà Chúa nói Chúa không uống cái chén thứ tư đó cho đến khi nào Chúa sẽ trở lại và Chúa sẽ uống cái chén đó nơi Đức Chúa Trời và với chúng ta. Đó, chúng ta hiểu cái ý nghĩa đó rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Và đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu có thể tạ ơn Đức Chúa Trời được, mặc dù một trong những người bạn thân của Ngài phản bội Ngài, vì đó là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn chị em, quý vị tưởng tượng thôi, giờ ở đây chắc chúng ta cũng có một số người bạn rất là tốt, phải không? Rất là tốt, từ khi còn nhỏ có những người bạn với nhau từ Việt Nam rồi, có những người bạn với nhau từ cái khi qua đại học chung với nhau, có những người bạn từ khi mình bước vào trong sở làm rồi, không vui chơi thoải mái trong suốt mấy năm nay, đụng cái giờ bữa họ phản bội mình vì cái lý do đó, vô cớ hay gì đó, không thích mình hay gì đó mình biết. Quý vị tự sẽ có cái cảm giác như thế nào? Rất là ngạc nhiên, rất là đau thương, phải không? Thưa các bạn chị em, sẽ có lúc là như vậy. Trong Kinh Thánh nói rõ ràng, trong Kinh Thánh nói rõ ràng là có cái sự phản bội trong đó, ngay cả con cái cha cũng phản bội cha mẹ, không vâng lời cha mẹ nữa, sẽ có cái chuyện đó, thưa các bạn chị em. Nhưng mà hy vọng là không phải trong gia đình của mình, phải không? Nhưng mà lỡ đi là ở trong gia đình của mình thì tưởng rằng là chúng ta rất là đau thương. Nhưng mà thưa các bạn chị em, cái điều quan trọng ở đây đó là Chúa đã trả giá hết rồi, cho nên chúng ta giữ nhớ đến điều đó để sống làm sao để không những cái chuyện đó nó không xảy ra trong đời sống chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có chắc chắn 100% được, có thể là như vậy là vì một cái lợi nhuận nào đó của riêng cá nhân người nào đó thì họ sẵn sàng họ phản bội mình. Và xin Chúa thương cho chúng ta chỉ nhìn Chúa Giêsu làm cọ rễ cuối cùng của đức tin. Chúa là đấng thành tín, Chúa sẽ không bao giờ phải thất hứa và Chúa sẽ không bao giờ phản bội chúng ta. Amen. Và đó là cái phước hạnh, thưa các bạn chị em, muốn sống vui thỏa, muốn sống bình an, muốn sống thì chúng ta chỉ nhìn Chúa Giêsu, chỉ Chúa Giêsu là người bạn thân nhất của chúng ta mà thôi. Để khi lời Chúa đã phán rồi, chúng ta không có ngạc nhiên đời đối xử chúng ta như thế nào, kể cả những người thân đối xử chúng ta như thế nào. Chỉ con cái chúng ta phải nhớ, cho dù chuyện gì đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta, chúng ta vẫn thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa điều đó. Thưa các bạn chị em, và cái câu chuyện kể cuối cùng, cái lạ lùng này, chúng ta thấy câu số 25-26 nói là khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Có nghĩa là họ tôn vinh, họ hát ở hiêm. Trong Kinh Thánh nói là hát sing ở hiêm, có nghĩa hát một bài thánh ca đó. Chỉ còn có 4 tiếng nữa thôi, 3-4 tiếng nữa thôi Chúa Giêsu sẽ lên trên thập tự giá, hay là bị bắt. Trước khi lên thập tự giá bị hành hình rất là đau thương mà Chúa vẫn còn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời được. Thì thưa các bạn chị em, Chúa dạy chúng ta là chớ lo phiền chi hết, trong mọi sự chúng ta trình cho Chúa mọi sự tạ ơn. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, phải không? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, có nghĩa là khó khăn thử thách gì cứ vui mừng, cứ ca ngợi Chúa, cứ chúc tụng danh của Ngài. Bởi vì làm gì làm, thế gian có thể hại đến cái thân xác mình, không thể là hại đến linh hồn của mình, bởi vì chúng ta thuộc về Ngài rồi. Amen. Cảm ơn Chúa điều đó, quý vị phải không? Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm chúng ta trên thập tự giá. Có một cái câu chuyện trước khi chúng ta dựng Đức Thánh á, thì tác giả là Isaac Dennison viết một cái câu chuyện được gọi là cái bà đó tên là cái buổi ăn, buổi tiệc của bà Barbaris. Thì đây là nói đến là ở bên cái câu chuyện ở bên Đan Mạch, có một cái cộng đồng ở trong Đan Mạch họ rất là nghiêm khắc và rất là lạnh lùng, không có ai thấy vui hết trên cả. Mà bà này thì làm cái nghề cái việc là nấu ăn cho hai chị em lớn tuổi rồi, về hưu rồi, mà hai chị em này không có biết. Bà Betty này là một bếp trưởng, sếp ở bên cho những cái gia đình quý tộc ở bên Pháp, là cái nơi bà sanh trưởng bên đó. Thì cái cô bà Betty này cô mơ ước là cô sẽ về Pháp, để về Paris, thành phố yêu dấu của cô là Paris, để thăm. Cho nên mỗi năm cô mua một cái vé số để hy vọng trúng số đủ tiền để đi về Paris được. Và đối với cổ cái lúc bấy giờ cái đời sống nó nhàm chán, tại vì mỗi một ngày đó, mỗi một tối đó vẫn nấu cùng một cái món thức ăn cho hai người chị em lớn tuổi này, đó là cái món cá luộc với lại khoai tây luộc. Họ ăn mỗi tối như vậy là bởi vì họ nói là Chúa Giêsu đã ban mạng lệnh rằng không được suy nghĩ về nhiều thức ăn đồ uống quá, cho nên họ vậy đó, họ nghiêm khắc chính mình đó. Mà rồi có một ngày thật sự cô bà vé đi này cổ trúng giải lottery, cổ có tiền đủ để mua vé máy bay về lại Pháp. Nhưng mà trước khi đó thì có một hai ngày nữa là một cái kỷ niệm, một cái lễ khi nó gọi là cái anniversary cho cả cái cộng đồng ở cái làng đó. Thì cô mới nói với họ đó, cho tôi có thể cho phép tôi trước khi tôi về Pháp là tôi nấu một cái món ăn đặc biệt với những món thức ăn đặc biệt cho quý vị của người Pháp, đúng không, uống rượu Pháp đúng không. Thì ban đầu thì những người dân họ không thích, họ không muốn, họ từ chối. Nhưng mà cuối cùng cổ nàng nghĩ quá thì họ đồng ý, nhưng mà họ nói chuyện một cách bí mật với nhau là mình cứ ăn, nhưng mà mình đừng có enjoy, đừng có thích lắm. Tại vì nếu mà mình ăn như vậy đó thì Đức Chúa Trời không có blame mình đâu, không có buồn đâu. Tại mình ăn đồ ăn này mà Chúa không cho, mà mình ăn mà mình không vui là Chúa ok. Thì họ nghĩ như vậy đó. Thì bắt đầu cổ này, cổ thấy có nhiều cái xe nó chở lại đồ ăn, thức uống với rượu Pháp đó. Thì những cái món đặc biệt, nhất là thứ nhất là cái món súp rùa đó, thịt rùa đó quý vị. Không biết quý vị ăn thịt rùa chưa? Thì chưa có ăn thịt rùa, nhưng mà họ sửa tôi ở Florida đó là tôi thấy mấy người Mỹ trắng đi câu rùa, hỏi họ làm gì vậy? Nói về này ngon lắm để ăn với uống rượu. Thì tôi nghĩ chắc là ngon. Người Mỹ trắng nha quý vị, họ ăn thịt rùa đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ là người Mỹ không có ăn mấy cái thịt là lạ đâu nha. Nhưng mà anyway, thì cái ban đầu đó thì họ ráng cố gắng để mà không có enjoy nó lắm. Nhưng mà tự nhiên cái cô này cũng bắt đầu cũng nghe, thường thường họ ăn uống rất im lặng, không ai nói ai cả. Nhưng mà bắt đầu cái họ có chút xíu tiếng nói với nhau rồi, phải không? Rồi cái bắt đầu cái đem cái món thứ nhì ra, bắt đầu cái tiếng nói chuyện nó càng ngày càng nhiều hơn, rồi người ta vui nữa, người ta cười chút xíu, khích xuống như với nhau như vậy đó. Rồi cái đem cái món thứ ba đặc biệt là món chim cút á. Ở đây chúng ta biết chim cút rồi ha. Đã, chim cút ngay cả mấy đứa thiếu nhi của mình nó thích ghê lắm nha. Dạ dạ, bữa tôi cũng bữa chứng kiến ở nhà của Nam Phương đây nè, có một đĩa chim cút với lại một đĩa gà chiên đặc biệt của con, không biết phải của con Long hay là con nhà gia đình của bà Thuyết làm á, mắm rất là ngon. Thường là mấy em nhỏ nó hay lấy gà chiên phải không, nó thích ăn gà chiên. Nhưng mà tôi thấy ba đứa Lucas nè, Gabriel nè, với lại Randy nè, lấy chim cút ăn thôi à. Họ cái tôi mới hỏi là sao không gà, nó phải ăn chim thôi. Cho nên tôi thấy là chắc chim cút ngon là đúng rồi, quý vị ăn chim cút cũng ngon thôi, mặc dù thịt nó ít hơn. Tuy nhiên trong cái câu chuyện nói đó thì bắt đầu họ vui mừng họ mới nói là họ ca ngợi Chúa. Cái con người nói là không phải Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau sao? Vì và những cái món được đưa ra như vậy họ vui quá và họ cảm ơn Chúa, những năm họ vẫn còn được sống chung với nhau như vậy. Thì một trong hai chị em mà cái cô Bertis này là nuôi đó, phải có nghĩa là nấu ăn cho đó, mới đi vô trong nhà bếp nói với cô là chúng tôi sẽ nhớ cô nhiều lắm khi cô trở về Paris. Nhưng mà cái cô bà Bertis này mới trả lời là tôi sẽ không trở lại Paris nữa vì lý do hết tiền rồi, trúng số nhưng mà đã hết cho quý vị rồi, cho nên tôi không có thể nào trở về Paris nữa. Và câu chuyện mình nghe thấy vui phải không quý vị? Nhưng mà thưa các bạn chị em, đó có phải là điều mà Chúa đã làm cho chúng ta trên thập tự giá không? He paid all. Chúa đã làm hết tất cả chúng ta rồi. Chúa dâng hết trọn cuộc đời, cả sự sống của Chúa rồi. Hơi thở của Chúa cũng dâng cho chúng ta rồi. Đó là Chúa Giêsu điều mà Chúa đã làm cho chúng ta là đã thương tâm và anh chị em. Để chi? Để chúng ta chẳng những được cứu rỗi, để chúng ta chẳng những được tha thứ, để chúng ta có một cái gia đình, phải là một cái gia đình yêu thương. Để mỗi khi chúng ta nhận tiệc thánh là Chúa nhắc nhở chúng ta đây là điều mà Chúa đã làm cho chúng ta rồi, và chúng ta phải biết ơn Chúa và sống đẹp lòng Chúa chờ mỗi ngày. Và chúng ta nhớ cái câu chuyện trong sách Kinh Thánh Giăng, trước khi Chúa tới cái họ ăn với nhau, sau khi thì Chúa làm gì? Chúa quấn khăn, Chúa làm gì? Chúa rửa chân cho môn đồ. Môn đồ mới ngạc nhiên, Chúa mới hỏi, thì Chúa mới dạy họ. Chúa mới dạy họ là phải yêu thương nhau, vì chỉ có tình yêu thương nhau thì thiên hạ mới biết các ngươi là môn đồ của ta, thưa các ông và anh chị em. Cho nên hội thánh chúng ta có gắn 1000 cái camera đi nữa ở trong nhà thờ này, quý vị cũng không cần phải lo, tại vì quý vị phải là những người yêu thương Chúa. Chúng ta phải là những người yêu thương nhau mới là con dân của Chúa, amen. Đó là điều rất là quan trọng, thưa các ông và anh chị em. Chúa muốn chúng ta mỗi lần dự tiệc thánh, như tôi hay thường nói, hồi sáng này tôi cũng giảng bài giảng này cho các em, cũng nhắc nhở cho các em. Bởi vì thầy cô Brooks đi weekend, hồi chiều nay mới về, chừng như đang đã về rồi, trên đường về. Thì đó, thưa các ông bà anh chị em, tôi cũng nhắc rồi, tiệc thánh không phải chỉ là một cái nghi lễ của giáo hội lập ra. Tiệc thánh là chẳng những Chúa Giêsu thiết lập cho chúng ta, nhưng mà đây là cả cuộc đời của Chúa Giêsu, bánh tượng trưng cho thân thể của Ngài tan ra vì chúng ta. Nước nho tượng trưng cho huyết báo Chúa tuôn ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Tất cả những đau thương, những khó khăn, những nặng nề, những hận thù, tất cả mọi sự Chúa đã gánh hết rồi. Chúng ta không cần phải gánh mấy cái chuyện đó nữa. Để nó qua một bên, dâng tất cả cho Chúa. Yêu thương trong khi chúng ta sẽ học hết xong cái sách Phía thứ nhì trong những tuần lễ sắp tới đó, sau đó chúng ta sẽ học một cái loạt bài giảng về lời bài cùng chung Chúa dạy chúng ta, trong đó xin Chúa tha thứ chúng ta như chúng ta đã tha những kẻ phạm chúng ta, thì xin Chúa giúp cho chúng ta, thưa các bạn. Đây là điều Chúa đã làm cho chúng ta rồi, và Chúa dạy chúng ta hãy đối xử với nhau như vậy, thưa các bạn. Chúng ta cùng đứng lên để cùng